Chương 634, lão cha Nam Lý Thiên Vân. Chương 634, lão cha Nam Lý Thiên Vân. Có lẽ là bởi vì bức tranh đã bị Thẩm Dật nhìn thấy, Lý Thiên Vân cũng không gạt lấy, mặc dù không có trực tiếp trả lời Thẩm Dật tư ẩn tính vấn đề, nhưng không thể nghi ngờ cũng là cho Thẩm Dật một đáp án. Thẩm Dật không cái lớn ngữ, lại không hỏi nhiều, quay đầu rời đi. Nhớ năm đó, lão phu cùng nàng tại Tân Di quận quen biết. Lý Thiên Vân tựa hồ lại lâm vào hồi ức, nói đến cố sự, nhưng lại không có phát hiện trong viện đã chỉ còn một mình hắn. Rời cái đại phổ, rời cái đại phổ. Thẩm Dật ngồi trên lưng ngựa, không ngừng lắc đầu. Đạo hữu, sư phụ, nhạc phụ. Có Lý Thiên Vân một câu, Thẩm Dật quả quyết tìm được chân tướng. Khó trách Tô Linh Lung chỉ muốn tìm Lý Thiên Vân báo thù, khó trách Lý Thiên Vân né nhiều năm như vậy, nghe nàng thụ thương lại đi tìm nàng. Hóa ra là cái ném vợ vứt bỏ con gái cha nam, trả lại kiếm thánh đâu. Phi, không đối, theo thời gian nào sẽ Tô Mộ Yên còn chưa ra đời, hẳn là hoài thai thời điểm, thậm chí Lý Thiên Vân khả năng không biết hài tử này. Mặc kệ, cũng là cha nam. Thẩm Dật không chút nghi ngờ Tô Mộ Yên sẽ là Tô Linh Lung cùng cuộc sống khác hài tử, thử nghĩ ai cho người khác sinh hài tử còn cả ngày nghĩ đến tìm bạn trai cũng báo thù. Trong nháy mắt Thẩm Dật thậm chí nghĩ thầm ngày mai kinh thành nhật báo trang đầu tiêu đề có thể gọi là Lan Thương kiếm thánh ném vợ vứt bỏ con gái, thẹn với giang hồ thanh danh. Cái này gọi cái gì? Trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Hay là nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn xuất kiếm tốc độ. May mắn Tô Mộ Yên bình thường đều là dịch dung dáng vẻ, cũng một mực cùng Lý Thiên Vân ở cách xa xa, không phải vậy để Lý Thiên Vân nhìn thấy Tô Mộ Yên chân diện mục, chỉ sợ không tốt kết thúc. Công tử, đầu não trong gió lốc, bất chi bất giác đã đến thẩm phủ bên ngoài, thật vừa đúng lúc, Tô Mộ Yên mới vừa cùng Ngọc Thoa cùng một chỗ từ bên ngoài trở về, lúc này chính nghi hoặc nhìn Thẩm Dật. A a, Thẩm Dật ngẩn ngơ, giờ phút này gặp lại Tô Mộ Yên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này đều gọi chuyện gì a? Công tử, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngọc Thoa tỷ tỷ gọi ngươi ngươi cũng không đáp đâu. Tô Mộ Yên mỉm cười hỏi. Thẩm Dật xuống ngựa, đem dây cương giao cho A Phúc, nhìn nhiều Tô Mộ Yên vài lần. Giống, là thật giống. Đi đâu? Thẩm Dật còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào chuyện này, liền nói sang chuyện khác hỏi Ngọc Thoa. Ngọc Thoa khẽ cười nói, đi Hương Tuyết muội muội cái kia ngồi ngồi, muội muội trong phủ không thú bị gấp, công tử không ở kinh thành lúc, Hương Tuyết muội muội cũng thường mời ta cùng phu nhân đi tần phủ du ngoạn. Ai, cái này lại thêm ra đến cái tần Hương Tuyết, thật sự là các không đức để ý còn loạn. Thẩm Dật bó tay toàn tập, mang theo đám người tiến vào phủ. Trong đêm, Thẩm Dật tìm cái thời gian cùng Tô Mộ Yên hai người một chỗ, Thẩm Dật thử thăm dò, "Mộ Yên, ngươi không cảm thấy ngươi cùng ngươi sư phụ dáng dấp rất giống sao?" "Giống sao?" Tô Mộ Yên lắc đầu, nói ra, "Sư phụ vì tìm Lý Thiên Vân báo thù, mấy năm này già lợi hại, người cũng gầy trơ cả xương, bất quá sư muội ngược lại là đề cập qua một lần, chỉ là bị sư phụ khiển trách đằng sau liền không có nói qua." "Nói đi." Tô Mộ Yên mỉm cười nói, "Ta muốn sư phụ lúc tuổi còn trẻ nhất định so ta mỹ mạo gấp trăm lần." "Gấp trăm lần ngược lại không đến nỗi, chính là nhiều như vậy một chút dị vực phong tình." Thẩm Dật lại hỏi, "Ngươi biết sư phụ của ngươi tại sao muốn tìm Lý Thiên Vân báo thù sao?" Tô Mộ Yên lắc đầu, nói ta chỉ biết là sư phụ rất hận Lý Thiên Vân, hận thấu xương. "Nên, là nên hận." "Công tử làm sao đột nhiên hỏi lên cái này?" Tô Mộ Yên hiếu kỳ hỏi. "Không có gì." Thẩm Dật quyết định hay là tạm thời không nói cho Tô Mộ Yên cái này tán khốc sự tình. Lao nương không cùng với nàng nhận nhau, không phải nói là thu dưỡng, sau đó mang theo nàng tìm lao cha báo thù, cái này nhiều tán khốc. Tô Mộ Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trên trời tinh không, lẩm bẩm nói, "Công tử, ngươi nói sư phụ nàng sẽ ở Tây Bắc sao?" Thẩm Dật một trận, nói tiếp, có lẽ không lâu sau đó liền sẽ biết cái này không lâu muốn xây dựng ở Đại Chu phái sứ đoàn hướng thảo nguyên đàm phán, du thuyết châm ngòi điều kiện tiên quyết, mà tại Thẩm Dật cùng Chu Đế trình bày nước yếu không ngoại giao tình huống dưới, muốn nói phán, trước hết đem mất đất cho đoạt lại. Điều binh khiển tướng chương trình một mực tại tiến hành, Thẩm Dật vẫn cho là những này chuyện không liên quan tới hắn, thẳng đến Chu Hiên cùng Diệp Song Phàm cùng nhau tìm tới cửa. "Thẩm huynh." Chu Hiên cười rất là sán lạ, lớn tiếng chào hỏi. Một hồi lâu không thấy, Chu Hiên tiểu tử này làn da đen mấy cái độ, toàn thân cơ bắp cũng cùng vững chắc, trên cánh tay còn có mấy đạo đã khép lại vết thương nhỏ, xem ra tại trong quân doanh không ít luyện. Thẩm Dật cười nói, ngươi tiến vào quân doanh không thao luyện, không phải là chạy ra ngoài tìm Diệp Song Phàm đi thanh lâu thao luyện đi. Chu Hiên trên mặt bỗng nhiên có một tia quất bách, xem ra bị Thẩm Dật nói trúng, đến hắn trước đây xác thực đi thanh lâu thao luyện một phen. Sao có thể chứ? Ta đang muốn đi quân doanh. Chu Hiên cười ha hả nói ra. Vậy ngươi hẳn là hướng ra khỏi thành đi, đến ta cái này làm gì? Thẩm Dật cười nói, ta đến mang Thẩm huynh a, còn có Song Phàm. Chu Hiên ưỡn ngực, yêu ngạo nói ra, không có ta dẫn đường, các ngươi có thể vào không được quân doanh. Thẩm Dật buồn cười nói, ta đi quân doanh làm gì? Cùng các ngươi một đám đại hán so móc chân a. Kỳ quái, ý chỉ còn không có xuống tới. Chu Hiên nghi hoặc tự hỏi một câu, nói ra, gia gia nói cho ta biết, bệ hạ mệnh ngươi là uy viễn quân đô giám, để cho ta dẫn ngươi đi quân doanh a. Ta? Đô giám? Thẩm Dật kinh ngạc, hắn thật đúng là chưa lấy được tin tức gì, chớ nói chi là trong cung ý chỉ. Không đợi Thẩm Dật hỏi rõ ràng, Chu Hiên lôi kéo Thẩm Dật liền hướng bên ngoài đi. Thẩm Dật hỏi lại, Chu Hiên cũng giải thích không rõ ràng, chỉ nói đến quân doanh liền hiểu. Một đường đuổi tới ngoài thành quân doanh, chạm gắt trông thấy là Chu Hiên dẫn người đến, hỏi rõ nguyên do liền cho đi, chỉ chốc lát Thẩm Dật bị dẫn tiến vào đại trướng. Trong lều vải mấy cái một thân nhung trang tướng quân chính thảo luận cái gì, cầm đầu chính là Chu Trấn Sơn, nhìn thấy Thẩm Dật tới, Chu lao tướng quân cười ha ha nói, tiểu tử tới. Trong doanh trại mấy vị tướng quân Thẩm Dật tất cả đều nhận biết, một cái thường cùng Chu Trấn Sơn cãi nhau đinh lão đầu, một cái khác mang sứ nhà Liêu trở về thạch liệt, còn có hai ba vị thì tại kim điện bên trên gặp qua, bởi vì Chu lão tướng quân quan hệ hàn huyên qua vài câu, nhưng không tính là quen biết. Chu lão, đây là có chuyện gì? Thẩm Dật nghi hoặc hỏi, Chu đế chưa từng nói qua muốn phái hắn làm cái gì giám quân. Chu lão tướng quân cười ha ha nói, ha ha, lão phu tiến cung xin mời hộ phụ, bệ hạ đem việc này nói cho ta biết, yên tâm, lão phu còn có thể chính mình quyết định mang ngươi đánh trận phải không? Ý chỉ đằng sau sẽ đưa chỗ ở của ngươi. Tính nôn nóng lão tướng quân ở trong cung nghe tin tức, quay đầu liền để Chu Hiên đem Thẩm Dật kéo tới, đánh một cái thời gian kém, so thánh chỉ còn nhanh mấy phần. Giải thích đằng sau Chu lão tướng quân cũng không nhiều lời, khoát tay phân phó Chu Hiên nói đi, ngươi đi trước gặp ngươi một chút trong doanh trại người, quen biết một chút. Trong hoàng cung, Chu đế sở lấy trên tay nhẫn ngọc, nhìn xem Bắc Cảnh dư đồ, cười hỏi, ngươi nói Thẩm Dật tên ôn thần này, có thể hay không ôn đến Bắc Liêu đi? Trước mặt hắn Tô Cản cười ha hả nói, Thẩm đại nhân thường thường có ngoài dự liệu tiến hành, lần này nói không chừng cũng có thể có hiệu quả. Chương 635, Hoàn Cố Doanh chương 635, Hoàn Cố Doanh đô giám, chính là giám quân, tại trong đại đường hậu kỳ, chức vị này bình thường do thái giám đảm nhiệm, quyền lực lớn kinh người, thường thường có thể mất quyền lực đại tướng cầm binh. Nhưng là tại Đại Chu đâu, đô giám mặc dù cũng có quyền lực, nhưng liền không có lớn như vậy. Đại quân tiến lên phần trước, bên trong, sau tam quân, mỗi quân lại phân số doanh, tương ứng mỗi một doanh đều có một cái đô giám, thống soái một doanh binh mã chính là giả úy, đó là nghiêm chỉnh người đứng đầu, đều Thẩm Dật cái này đô giám thì tương đương với người đứng thứ hai chính ủy. Thẩm Dật cái kia một doanh thuộc về hậu quân, nói cách khác không có gì tình huống khẩn cấp không cần xông pha chiến đấu, phần lớn là bị cắt cử một chút tính nguy hiểm không cao nhiệm vụ, Chu đế để Thẩm Dật khi cái này đô giám, khả năng hay là muốn cho hắn lâm thời có thể tham dự bảy mưu tinh kế. Lúc này muốn tổ kiến thế lực Thẩm Dật lần thứ nhất lãnh binh, ngẫm lại còn có chút kích động nhỏ. Nhưng loại này kích động tại nhìn thấy trong doanh trại huynh đệ lúc liền hoàn toàn không có. Thẩm huynh, Thẩm huynh, Thẩm đại nhân, kính đã lâu, kính đã lâu. Vừa kéo ra liêm trướng đi vào, trong trướng người lại tất cả đều biết hắn. Đi đầu chính là Thạch Quý, Đinh Võ Thành hai cái lao bằng hữu, phía sau cũng đều là một chút tướng môn tử đệ, phần lớn là từng có vài lần duyên phận, chưa thấy qua, cũng biết Thẩm Dật cái này ở kinh thành lừng lẫy người nổi danh. Thẩm Dật choáng váng, mẹ, cảm tình chính là một cái đời thứ hai doanh, tất cả đều là quan nhị đại a. Khó trách là hậu quân đâu. Ha ha, không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể cùng Thẩm huynh kể vai chiến đấu a. Thạch Quý nắm cả Thẩm Dật bả vai nói ra. Đinh Võ Thành cũng cười to nói, chúng ta đây là từ thương trường sánh vai đến chiến trường thôi. Ha ha, Thẩm Dật kéo ra khóe miệng, ôm trong ngực một tia hy vọng cuối cùng hỏi, chúng ta doanh giáo úy là ai? Khúc sau lưng truyền đến một tiếng ho nhẹ, hôm nay một đường cùng đi theo lại đặc biệt an tĩnh Diệp Song Phàm đứng dậy, ưỡn ngực nói đám tiểu tể tử, nhìn thấy giáo úy còn không hành lễ. Bình vọng một trận chiến, Thẩm Dật được phong tử tước, Diệp Song Phàm mặc dù không được đến tước vị, nhưng cũng quan phục hồi như cũ chức vụ ban đầu, khôi phục thành Vũ Lâm giáo úy trước đó trấn uy giáo úy, lúc này cái này một doanh 500 người, toàn về Diệp Song Phàm quản. Đinh Võ Thành mấy người giống như là đã sớm biết tin tức này, không phục nói, thần khí cái gì? Không phải Thẩm huynh hảo tâm dẫn ngươi đi, ngươi có thể giết Liêu Nhân. Ta đi theo Thẩm huynh ta cũng có thể đi. Chính là Thạch Quý phụ hòa nói, làm càn, dám ở trong quân đồn nào, coi chừng ta đánh các ngươi quân côn. Diệp Song Phàm bưng lên giáo úy giá đỡ, thần khí không thôi hướng phía Thẩm Dật ngẩng đầu nói, Thẩm đệ ô dám, còn không bái kiến thượng quan. Thẩm Dật nhìn chằm chằm Diệp Song Phàm, sau một lát không nói hai lời kéo ra liêm trướng liền hướng bên ngoài đi. Diệp Song Phàm sững sờ, liền vội vàng đuổi theo, giữ chặt Thẩm Dật nói, ngươi đi đâu? Ta đi cùng bệ hạ nói, ta không đùa, lực có thua, không đảm đương nổi cái này đồ dám. Thẩm Dật nghiêm túc nói, mẹ nó, toàn một cái quan nhị đại tạo thành doanh, lão đại hay là Diệp Song Phàm kẻ lỗ mãng này, đội ngũ này còn có mang, căn bản mang không thành. Đừng a! Diệp Song Phàm lập tức khẩn trương, muốn trang cái bê đem Thẩm Dật cho trang chạy, vậy coi như được không bù mất. Không di chuyển được, thật không di chuyển được. Thẩm Dật hung hăng lắc đầu, không thể a! Diệp Song Phàm vội la lên, dạng này, ngoại nhân trước mặt ngươi nghe ta, ngươi cho ta cái mặt mũi, bí mật ngươi nói tính, được hay không? Lời nói này, nghe thế nào như vậy chắc đâu? Giống như là cái chết sĩ diện thê quả nghiêm. Có một số việc càng nghĩ càng khó chịu, Thẩm Dật nhất thời cả người nổi da gà, tránh thoát Diệp Song Phàm tay, nghĩ nghĩ mới nói nếu là thật đánh nhau, nhất định phải nghe ta. Đó là đương nhiên. Để cho ta tới ta cũng sẽ không a. Diệp Song Phàm hung hăng gật đầu, hắn liền sẽ chém người, khác không được. Vậy cái này liền dễ làm, trên danh nghĩa đô giám, trên thực tế lại là người đứng đầu, đã là Triệu Cương, lại là Lý Vân Long. Ai, cầm một phần quân lương làm hai phần công, lại bị bóc lột. Nhìn thấy Diệp Song Phàm mang theo Thẩm Dật trở về, Thạch Quý bọn người hỏi, Thẩm huynh, ngươi đi đâu thế? Thẩm Dật lườm Diệp Song Phàm một chút, nói mắt tiểu giải. Diệp Song Phàm ho nhẹ một tiếng, nói ra, trường chính uy tất cả mọi người nhận biết, bất quá hôm nay Thẩm Đô dám tiền nhiệm, tất cả mọi người cùng hắn tự giới thiệu mình một chút đi. Mặc dù Diệp Song Phàm cũng không có giáo úy khí thế, nhưng quân lệnh như núi, đám này đem đời thứ hai tuy là đời thứ hai, nhưng trong quân quy củ là từ nhỏ liền học, nghe vậy từng cái bắt đầu giới thiệu. Toàn doanh tổng cộng có 500 người, Thạch Quý những này đem đời thứ hai đều là thập trưởng, tương đương với ngay cả sắp xếp cấp trưởng quan, còn có một bộ phận thì là ngũ trưởng. Chu lão tướng quân cháu trai Chu Hiên cũng bị biên vào cái này doanh, mặc dù thống quân đại soái là gia gia hắn, nhưng Chu lão tướng quân từ trước tới giờ không thương lượng cửa sau, tiểu tử này cũng chỉ là cái thập trưởng, còn về Diệp Song Phàm quản. Trong quân doanh đầu ngũ trưởng, thập trưởng loại này tiểu chức, chỉ cần ngươi có thể đánh, đủ dũng mãnh liền có thể thăng lên, về phần cao hơn giáo úy thì cần muốn tư lịch có thể là quân công. Diệp Song Phàm là may mắn, tại thời kỳ hòa bình khó vớt quân công thời điểm tham dự tiêu diệt Hồng Vân Sẽ, được phong trấn uy giáo úy, tại Bình Thọ lại phát huy dũng mãnh, bị giáng chức đằng sau lại quan phục nguyên trước, có thể bao trùm tại Chu Hiên những này không có cơ hội vất quân công đời thứ hai phía trên. Một phen giới thiệu đến, Thẩm Dật thậm chí muốn đem cái này doanh mệnh danh là Hoàn Khố doanh Hoàn Khố tụ họp, thật thật phù hợp. May mắn mặc dù các đầu lĩnh là đem đời thứ hai, phía dưới các binh sĩ không phải, đều là giữ quân phép quân tốt, nhìn thấy Thẩm Dật cùng Diệp Song phản tới, mặc dù bởi vì bọn hắn tuổi trẻ mà có chút khinh thị, nhưng cũng đều quy củ chào. Tinh khí thần mặc dù không thể so với lúc trước Trương Bằng Phi xuất lĩnh 4000 tinh nhuệ, nhưng so bình thọ tạm ngư binh là muốn mạnh lên không ít. Đơn giản lên tiếng chào, Thẩm Dật liền muốn rời doanh, hết thảy tới quá đột ngột, đánh trận không phải cho đùa, phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Chu Chấn Sơn cũng không có ý kiến, trước mắt đại quân còn tại điều đủ lương thảo giai đoạn, cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, rời đi rút ra trình còn có một đoạn thời gian, chỉ là để Thẩm Dật chú ý trong phủ đợi mệnh liền cho đi. Đối với xuất phát thời gian, Thẩm Dật lại có chút khác biệt lý giải, tối thiểu tại đột nhị khắp đám kia sứ nhà Liêu trở về trước đó, đại chu sẽ không mở nổ. Đối với Hòa Thân đề nghị Chu Đế rõ ràng là cự tuyệt, bất quá cái này Chu Bái Bị rất khôn khéo, kéo lấy không trả lời, không để cho sứ nhà Liêu rời đi, dạng này Bắc Cảnh Liêu binh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, còn tưởng là đại chu là đang suy nghĩ, mà tại trong thời gian này, Chu quân thì có thể hết sức phối tệ muốn hết thảy. Thẩm Dật nghĩ thầm, các loại sứ nhà Liêu rời đi ngày đó, đại khái chân sau đại quân liền muốn xuất phát. Trở về thẩm phủ, Thẩm Dật mới nhận được trong cung tới ý chỉ. Lần này ý chỉ khác biệt dĩ vãng, trong cung người tới còn mang đến một cái tinh tiết. Đơn tinh đơn tiết, mặc dù so tiết độ sứ thiếu đi huy thương cùng đối báo, nhưng cũng là cực kỳ khó được thánh sủng, đại chu hướng đô giám bên trong phần độc nhất. Nói đến điểm trực bạch, thời gian chiến tranh, bằng này tinh tiết Thẩm Dật có quyền chém giết phó tướng trở xuống phạm tội sĩ quan, nếu có người dám can đảm lầm trận bỏ chạy có thể là khác, Thẩm Đê Ô giám liền có thể lấy mời ra tinh tiết, cầm mà giết chi. Nói cách khác dù là Diệp Song Phàm không biểu lộ thái độ, bằng vào ngự tứ tinh tiết, Thẩm Dật quyền lực cũng ngự trị ở bên trên hắn, thậm chí riêng thân đến cái khác các doanh. Đương nhiên, cái này nhất định phải là tại có phạm tội tình huống dưới mới được, bất kể nói thế nào, xuất chinh lần này so với Hoàng Kim Giản tới nói Chu Đế tương đương với lại cho một thanh suy yếu bản thượng phương bảo kiếm. Chương 636, lợi nó khí chương 636, lợi nó khí quyền lực đến, Thẩm Dật muốn theo quân xuất chinh tin tức cũng liền không dối gạt được. Thẩm Dật biết nhị lão khẳng định phải lo lắng, bởi vậy nguyên bản định giấu giếm đến xuất chinh lúc, đến cái tiền trạm hậu tấu, bất quá một chi này tình tiết rõ ràng làm rối loạn Thẩm Dật tiết tấu. Thật tốt tại sao lại muốn để ngươi đi đánh trận đâu, ngươi không phải nguyên liệu đó A Lưu phu nhân lôi kéo Thẩm Dật tay, lo lắng không thôi, nếu không đi cầu bệ hạ, rút lui việc này đi. Thẩm Vạn Tài ở một bên nói ý chỉ này đều xuống. Không phải nói rút lui liền rút lui. Liền ngươi biết. Lưu phu nhân vừa nhìn thấy trượng phu liền đổi sắc mặt, ủy khuất nói, nếu là lúc trước nhà chúng ta không phá sản, Dật Nhi có thể bị phiền toái nhiều như vậy sự tình sao? Thẩm Vạn Tài mặt một lúc, lúc trước nhà chúng ta phá sản đó là nhi tử quá bại gia, cái này có thể trách ta ạ? Lưu phu nhân rầu rĩ nói, vậy phải làm sao bây giờ à, binh hoang mã loạn bạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta phải chuẩn bị thứ gì phu nhân? Thiếu gia người hiển tự có thiên tướng, tại Bình Thọ cũng bình an trở về, lần này là hậu quân, phần lớn là yểm hộ trợ giúp, không có chuyện gì Ngọc Thoa ở một bên quên. Nhưng sắc mặt hiển nhiên cũng là lo lắng. Tô Mộ Yên đứng lên nói, "Công tử, ta đi chung với ngươi đi." "Không được." Thẩm Dật lắc đầu cự tuyệt, hành quân đánh trận mang nữ tử kêu cái gì sự tình, trong doanh trại đều là móc chân đại hán, Tô Mộ Yên đi theo cũng không tiện. "Bất quá thôi," Thẩm Dật ngược lại là muốn mang lấy Tô Mộ Yên nàng lao cha đi, đây chính là cái đại sát khí. Vấn đề là làm như thế nào lừa dối đâu. Thiên mệnh có trái, thật lâu, Lưu phu nhân dặn dò, "Ngọc Thoa à, ngươi để Sảo Nhi chuẩn bị chút tiền bạc, để A Phúc chuẩn bị lên xe ngựa, chúng ta đi Lộc Sơn tự cầu cái bình an tới muốn nói chuẩn bị." Lưu phu nhân cũng thật không có cái gì chuẩn bị, phủ binh sự tình còn tại chiêu, đòi người không có, binh khí cũng không có, toàn bộ thẩm phủ nghèo chỉ còn lại có tiền, cũng chỉ có thể dùng tiền cầu cái bình an. Bất quá lao nương nói ngược lại là nhắc nhở Thẩm Dật, nói thế nào cũng là hành quân đánh trận, mạng nhỏ trọng yếu nhất, trừ Lý Thiên vấn bên ngoài, nhất định phải khác làm chút chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dật đầu tiên là tìm đến Chu Nhị Hổ, phân phó hắn nói ngươi đi phiên chợ mua chút thịt sơ, ta doanh mỗi ngày nhất định phải cam đoan chí ít 5 đầu dê cung ứng, bánh bột không có khả năng phát bảng, thức ăn đồ ăn nhất định phải phong phú. Trong vòng 3 ngày không cho phép giống nhau cái này cái thứ nhất chuẩn bị, chính là dùng tiền, bó lớn dùng tiền. Nếu muốn đánh tốt, nhất định phải ăn no bụng, đây là Thẩm Dật nhận định chân lý, hắn cũng không giống như Chu Bái Bỉ, lại muốn mãi như chạy, lại không cho ăn cỏ. 500 người doanh về hắn quản, một khi ra nhiệm vụ, mệnh của hắn liền cùng với những người này mệnh, những người này nếu là không có thể đánh, trực tiếp quan hệ đến Thẩm Dật an toàn. Một điểm khác, phong phú dinh dưỡng thu hút có lợi cho cải thiện người trung nguyên phổ biến bệnh quáng gà trứng, trong quân phần lớn là người cùng khổ xuất thân hắn tử, điểm này đặc biệt rõ ràng. Phân phó Chu Nhị Hổ mua sắm quy cách cao hơn nhiều trong quân cung cấp đồ ăn đằng sau, chính là tại vũ khí trên trang bị tăng cường. Thẩm Dật không có cách nào khiến cái này quân hán trong thời gian ngắn tất cả đều biến thành võ lâm cao thủ, vậy cũng chỉ có thể trước từ ngoại bộ lực lượng vào tay. Hắn đi trước ở ngoài thành mua hoang sơn, Mã Kiệt bọn người ở tại cái này vùi đầu chơi đùa hát hỏa dược, đáng tiếc trung quy là người mới vào nghề, Thẩm Dật đến thời điểm làm ra thành phẩm còn không nhiều. Thử bạo đằng sau, càng là tồn tại không hợp cách, uy lực không đủ hiện tượng. Thẩm Dật toàn bộ hành trình nhìn một lần chế tác quá trình, đối với có sai địa phương tiến hành sửa lại, cuối cùng cho Mã Kiệt lưu lại một cái tử mệnh lệnh, trong vòng 5 ngày nhất định phải cầm trên tay hiện hữu vật liệu toàn bộ chế thành thành phẩm. Làm xong những này, Thẩm Dật lại nhanh ngựa hồi kinh, một đường tiến cùng, tiếp tục leo lên vũ khí trang bị khoa học kỹ thuật A. Hắc hỏa dược là cái vượt qua thời đại đồ vật, cũng là Thẩm Dật trên tay một lá bài tẩy. Hắc hỏa dược phối phương hắn không có ý định giao cho triều đình, càng không có ý định để Chu Đế biết được, hiện hữu để Mã Kiệt làm ra cũng không nhiều, mang theo hành quân để phòng bất cứ tình huống nào, không đến thời kỳ đặc thủ, hắn cũng sẽ không lấy ra. Chân chính cho những binh sĩ kia, còn muốn là vũ khí lạnh. Chu Đế biết được Thẩm Giật cầu kiến, bạn cùng Tô Càn đàm luận tiến binh lộ tuyến hắn chưa lo lắng nhiều liền triệu kiến. Thần tham kiến bệ hạ. Thẩm Giật tiến điện đi lễ. Chu Đế cười nói, "Trẫm ban thưởng ngươi tinh tiết, ngươi không đi quân doanh đợi, còn có rảnh rỗi đến chấm cái này." Thẩm Giật chắp tay nói, "Bệ hạ, công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí, thần mặc dù không tại doanh địa, nhưng hôm nay tiến cùng, cũng là vì chiến sự mà đến. Muốn công tốt việc, trước phải lợi nó khí." Chu Đế cùng Tô Càn suy nghĩ lời này, chợt cảm thấy sáng sủa trôi chảy, Thẩm Giật trong miệng luôn có thể nói ra chút đường ngậm thâm ý nói đến. Chu Đế cười nói, "Như thế nào? Ngươi là muốn hướng chấm đòi hỏi binh khí?" Thẩm Giật chắp tay nói, "Bẩm bệ hạ, thần là muốn mời một đạo chiếu mệnh, do công bộ quân khí giám hiệp trợ thần cải tiến binh khí." "Cải tiến binh khí?" Chu Đế sững sờ, hỏi, "Là loại nào binh khí?" Nói miệng không bằng chứng, chế được thành phẩm hậu phương có thể kết giao do bệ hạ nhìn qua Thẩm Giật nói như trình tự tinh tế, vật này có thể thật to khắc chế Liêu Nhân khinh kỵ binh. Lời này vừa nói ra, trong điện lập tức nhiều chút mùi vị khác biệt. Tô Càn cảm thấy kinh ngạc, Chu Đế thì là không còn trò đùa, tấm bảng. Bắc Liêu vì cái gì có thể tại Bắc Cảnh thu hoạch được lớn như vậy chiến quả? Đại Chu tại sao muốn như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, đầu nhập nhiều như vậy binh lực? Còn không phải bởi vì Liêu Nhân khinh kỵ binh khó đối phó? Thẩm Giật lời nói, không thể nghi ngờ là đâm tại Chu Đế mệnh môn bên trên. Chuyện này là thật. Chu Đế nhìn chằm chằm Thẩm Giật, trầm giọng hỏi. Tuyệt không nói đùa. Thẩm Giật chắp tay nói ra. Nếu là khi quân thần đưa đầu tới gặp. Thẩm Giật mười phần quả quyết, mệnh đều đánh cược. Trên dưới 5000 năm tích lũy khoa học kỹ thuật tây, muốn không tự tin đều không được. Chu Đế sững sờ, rất ít gặp Thẩm Giật thật tình như thế thời điểm, trầm tư nghĩ nghĩ, phân phó Tống Tường nói ngươi cùng Thẩm Giật đi một chuyến công bộ, mệnh quân khi dám toàn lực phối hợp Thẩm Giật chế binh một chuyện. Tống Tường lên tiếng, đang muốn đi ra ngoài lúc Thẩm Giật nói tiếp, bệ hạ, những binh khí này chế được đằng sau, thần chờ lệnh trước phối cấp hậu quân đệ tam doanh tướng sĩ. Đây chính là Thẩm Giật chỗ quản lý cái kia một doanh, nếu là chơi bừa đi ra thuộc về người khác, vậy coi như thiệt thòi lớn. Thẩm Giật liệu định trong thời gian ngắn thành phẩm là tuyệt đối không có cách nào phối cấp mấy vạn đại quân, chỉ có thể một bộ phận người trước trên trang bị. Thành phẩm còn không có nhìn thấy đâu liền bàn điều kiện, thật là một cái người khôn khéo. Chu Đế không làm do dự, miệng vàng lời ngọc đáp ứng, Thẩm Giật lúc này mới cùng Tống Tường cùng một chỗ hướng công bộ đi. Nghe nói là Tống Tường tới, tại nha công bộ thị lang tự mình đến tiếp ứng, công bộ thượng thư thì là cùng Tần Viễn Thương nghị tính toán vận lương cần thiết khí giới đi. Bệ hạ có chỉ, mệnh quân khí dám phối hợp Thẩm đại nhân chế binh. Tống Tường chỉ nói một câu nói như vậy, liền quay đầu hướng Thẩm Giật nói Thẩm đại nhân, sau đó liền do Hàn thị lang mang ngài đi, chúng ta còn muốn trở về hầu hạ bệ hạ, trước hết công công lại đi. Thẩm Giật lên tiếng, có Tống Tường tự mình truyền chỉ, không sợ công bộ không phối hợp. Kính đã lâu Thẩm đại nhân đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Công bộ thị lang tư thái lộ ra dị thường khiêm tốn, mặc dù trước mặt chỉ là cái tử tước, lại là cái 3 ngày 2 đầu liền có thể diện thánh, cùng văn võ thủ quan đều quen biết tử tước, cũng không bình thường. Thẩm Giật không có khả năng xác định đại quân xuất phát thời gian, nhưng nghĩ đến sẽ không quá lâu, thời gian đang gấp hắn nói thẳng, Hàn Huyên liền miễn đi, đại nhân mang ta đi quân khí giám đi. Công bộ thị lang cũng chia đến rõ ràng nặng nhẹ, nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Thẩm Giật hướng quân khí giám tác phường đi.